Ngài Sariputta giống như một ngôi lầu có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, được che gió, có then chốt đóng lại, có các cửa sổ khép kín. Tại đây có một sàn tọa trải nệm lông dài, trải nệm màu trắng, trải nệm bông có kêu hoa, trải nệm bằng da sơn dương gọi là kadali, có nệm với khuôn mẫu treo phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đầu. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng hồng, khát nước, và đi thẳng đến ngôi lầu ấy. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến ngôi lầu ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm trong ngôi lầu ấy, trong gác nhọn ấy, trên sàn tòa ấy, và cảm thọ được nhiều cảm thọ cực lạc. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của ta được nhiều cảm giác lạc họ. Này Sariputta, ở đây với tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, giống như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bộ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ, và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước, và đi thẳng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ sen ấy. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia sau khi tắm mình vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, mệt mỏi, phiền não, sau khi ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputta, ở đây cái tâm của ta, ta tuệ tri tâm của một số người, hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như vậy. Sau một thời gian, ta thấy vị ấy đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Sariputta, năm loại này là năm sanh phú. Này Sariputta, có ai biết ta như vậy, thấy ta như vậy và nói: Sa môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Sa môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra do suy luận tác thành, tùy thuộc trách nhiệm. Này Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, tỷ kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, ta thắng tri phạm hạnh đầy đủ bốn hạnh về khổ hạnh. Ta khổ hạnh đệ nhất. Về bần huế, ta bần huế đệ nhất. Về yểm ly, ta yểm ly đệ nhất. Về độc cư, ta độc cư đệ nhất. Này Sariputta, ở đây khổ hạnh của ta như sau: ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn phép, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi khuyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu vang. Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, ta sống theo hành tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải nipara, ăn gia dụng, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột mừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây ruộng để sống. Ta mặc vải gai khô, mặc vải gai khô lẫn các vải khác, mặc vải tẩm liệm trộn quăng đi, mặc áo phấn tạo y, mặc vỏ cây tiên y tăng ca làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bền từ mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bền lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bền lại, mặc áo bằng lông thú. Ta sống nhổ râu tóc, ta theo tập tục sống nhổ râu tóc, ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, ta là người ngồi chỏ hỏ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chỏ hỏ. Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng dáng gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớt che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy. Sống ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy ta sống theo hạnh hành hạ, dày dò thân thể theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khổ hạnh của ta. Này Sariputta, ở đây hạnh bần bế của ta như sau: trên thân ta bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Như gốc cây Tinduka bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Cũng vậy, này Sariputta, trên thân ta bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm thành miếng. Này Sariputta, ta không nghĩ rằng với tay của ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho ta. Này Sariputta, ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như vậy là sự bần uế của ta. Này Sariputta, như thế này là sự diễm ly của ta. Này Sariputta, tỉnh giác ta đi tới, tỉnh giác ta đi lui, ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm sự, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như thế này là sự diễm ly của ta. Này Sariputta, tỉnh giác ta đi tới, tỉnh giác ta đi lui, ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm sự, mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như vậy là sự hiểm ly của ta. Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, sống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người tiều phu, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, như vậy là hành động cư của ta. Này Sariputta, rồi ta bò bốn chân đến các chuồng bò. Khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, rồi ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của ta còn tồn tại, ta tự nuôi sống với các loài ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất tịnh thực của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, khởi lông tóc người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, ta sống giữa trời và ban ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe, sau đây được khởi lên. Đây bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng. Trần truồng, ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng đâm chiêu. Này Sariputta, ta nằm ngủ trong bãi tha pa, dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa một đồng đến gần ta, khạc nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rác bụi trên ta, và lấy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và ta biết ta không khởi ác tâm đối với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú sẵn của ta. Này Sariputta, lại có một số sa môn và la môn có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói chúng ta sống nhờ trái táo, và họ ăn trái táo, họ ăn bồ táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau: trái táo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì trái táo thời ấy giống như trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu, vì ta ăn quá ít, ta chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành như bốn chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, các xương sống khô bầy của ta giống như một chuỗi băng. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, trên con ngươi của ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta hãy sợ da bụng, chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy sợ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn hoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, lại có một số sa môn và la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói chúng ta sống nhờ đậu xanh, chúng ta sống nhờ vừng mè, chúng ta sống nhờ hột gạo. Và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo nghiền thành bột, họ uống nước gạo, và họ ăn hột gạo với nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một hột gạo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau: hột gạo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì hồn vào thời ấy giống với hồn vào hiện tại. Này Sariputta, trong khi các vị sống ăn một hộp gạo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống khô bậy của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rôi cột của một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo, khô cằn như trái bí trắng và đắng, bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo, khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy sợ da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy rờ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ, úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay. Thời này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư vụn rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, dù ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân với thánh trí tuệ, chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, lại có một số sa môn và la môn có những chủ quyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân hồi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta luân hồi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh khởi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ khi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta sanh khởi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ an trú. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta an trú tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ tế tự. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự tế tự mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, khi ta là vị vua Sát Đế Ni, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, khi ta là vị vua Sát Đế Ni, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân người ấy thành tựu trí tuệ, biện tài tối thượng. Nhưng khi người ấy già cả, niên cao, lạc lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã 80, 90 hay 100 tuổi, khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ. Này Sariputta, chớ có quan niệm như vậy. Này Sariputta, nay ta đã già, niên cao, lạc lớn, đã đến tuổi trưởng thường, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời. Tuổi ta nay đã đến 80. Này Sariputta, ở đây ta có 4 vị đệ tử, tuổi thọ đến 100, đã sống 100 tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tinh cần đệ nhất, và đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sariputta, dĩ như một người bắn cung tiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhạc có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng một cây ta la. Cũng vậy, những gì này với chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy. Nếu như vị này hỏi ta nhiều lần một câu hỏi về 4 niệm xứ, và nếu ta được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ hiểu. Và nếu họ được ta giải thích như vậy, có thể hiểu như đã giải thích. Và nếu họ không hỏi ta về những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức. Này Sariputta, dù vậy, sự thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự giải thích bút pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất. Khi mà 4 đệ tử của ta tuổi thọ đến 100 tuổi, đã sống 100 tuổi, đã từ trần sang 100 tuổi. Này Sariputta, nếu ông có gánh ta trên giường đi chỗ này chỗ kia, thật sự trí tuệ biệt tài của Như Lai không có gì thay đổi. Này Sariputta, những ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vị ấy sẽ nói về ta một cách chân chánh như sau: một vị hữu tình không bị chi phối, chư thiên và loài người. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Thế Tôn và quạt cho ngài. Tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, sau khi nghe pháp môn này, lòng tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Nagasamala hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn.